hài lòng, chấp nhận một con đường tiếp tục sanh già bệnh chết là chấp nhận con đường luân hồi. Không bằng lòng, khách không chấp nhận con đường sanh già bệnh chết, muốn tìm lối để thoát ra, đó là cái lối giải thoát sinh tử. Như vậy thì ngay trong hiện cái buổi ban đầu, Ngài nhìn thấy cái cảnh đó thì Ngài đã có một cái ý hướng. Cho nên hình ảnh Bụt Sa Môn thông thả tự tại mà Ngài đã gặp thì Ngài thấy đó là cái hình ảnh kêu lên nhắc nhở Ngài phải thoát ra khỏi cái con đường sinh già bệnh chết. Vì vậy mà Ngài đó, Ngài là cái Ngài nó làm cho tâm tư của Ngài không bao giờ được an ổn. Đó là cái bước đầu. Như vậy thì người ta đọc lịch sử Phật, người ta chỉ thấy qua rằng Phật làm thái tử, đi qua bốn cửa thành, thấy sanh già bệnh chết, rồi Ngài phát tâm đi tu, thấy như vậy, rồi ta tưởng đó là hiểu thấu rồi. Nhưng sự thật nó có cái thâm trầm ở trong, đối chiếu với người nhận thấy cái thân phận của mình cũng như vậy, rồi quyết tâm đi tìm một cái lối nào thoát ra cái đó. Như vậy thì cái gốc của thái tử đi tu là chứng kiến cái cảnh sai sanh già bệnh chết, mà nói gần thì chứng kiến cái cảnh già bệnh chết là một vị sa môn. Đó là cái phần chánh. Nhưng sau này có nhiều nhà giảng sử người ta cũng nói khác đi, người ta nói rằng Ngài chứng kiến cái cảnh bất công của xã hội, hoặc là chứng kiến cái giai cấp của xã hội vân vân, Ngài bất mãn, Ngài đi tu. Nếu đi tu vậy thì Ngài làm cách mạng, phải không? Chứ không phải Ngài tìm giải thoát. Cho nên mình phải nhìn cách sâu ở trong lịch sử, chứ không thì nhiều khi mình hiểu lịch sử cách nông nổi, mà hiểu nông nổi rồi mình đánh giá trị của Phật cũng trở thành cạn cợt, không đúng với cái mục tiêu siêu thoát của Ngài. Đó, vì vậy mà cái phần này tôi nêu lên cho quý vị thấy rõ. Bởi thế hầu hết người Phật tử đều tự hào đạo Phật là đạo giác ngộ, đạo giải thoát. Xong giác ngộ thế nào, giải thoát cái gì thì ít ai thấu hiểu. Nếu không hiểu được cái cốt lõi đó, đâu xứng đáng là người Phật tử. Muốn thấu đáo tận nguồn gốc này, chúng ta phải ngược dòng lịch sử, phân tìm lý do nào thái tử Tất Đạt Đa đi tu. Đó. Ai cũng nói tu theo Phật là tu theo đạo giác ngộ, đạo giải thoát. Nhưng mà giác ngộ cái gì, giải thoát cái gì? Đó. Bây giờ chúng ta đi phân lần về lịch sử của Đức Phật một chút. Đọc lý do thái tử xuất gia, đọc lịch sử Phật ai cũng nhớ rõ thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh già bệnh chết, phát tâm đi tu. Thấy thới qua như vậy thật là hời hợt quá. Chúng ta phải đặt đây là vấn đề chủ yếu, tối trọng đại trong cuộc đời tu hành của Ngài. Chính thái tử sau khi chứng kiến cảnh già bệnh chết, Ngài đặt thẳng vấn đề tại sao con người từ xưa đến nay chấp nhận già bệnh chết là quy luật bất khả kháng, có phương cách gì giải thoát cái sanh già bệnh chết này. Đây là vấn đề trọng đại mà từ trước đến giờ cả nhân loại chưa ai dám đặt ra. Vấn đề này đã chi phối hết đầu óc tâm tư của thái tử. Khi chưa giải quyết được vấn đề này, mọi dục lạc ở trần gian Ngài đều ê chề chán ngán. Cung vàng địa ngục là khám đường nhốt Ngài. Ngài băn khoăn trằn trọc, quên ăn mất ngủ bởi câu hỏi có phương cách gì giải thoát cái già bệnh chết. Câu hỏi ấy cứ chờn vờn trong tâm não Ngài, cứ hiện rõ từng chữ trước mắt Ngài. Bao nhiêu người chung quanh lo sợ, khổ sầu mà không rung động được tâm Ngài. Mấu chốt cuối cùng để giải quyết vấn đề này, Ngài phải gạt qua mọi cạm bẫy, tình cảm, dục lạc, thoát ra ngục tù, sang trọng, cao cả, vượt thành xuất gia. Mục đích Ngài xuất gia vì câu hỏi có phương cách gì giải thoát già bệnh chết, nung nấu tâm can Ngài. Dù biết rằng trên con đường tìm giải quyết vấn đề này hiểm nguy tột cùng, khó khăn đáo để, song Ngài phải đi, phải giải quyết. Không làm được việc này, đời Ngài sẽ là cây khô, là ngọn cỏ héo. Ngai vàng điểm ngọc, cung phi mỹ nữ, vợ đẹp con yêu chỉ là trò vô nghĩa khi không giải quyết được vấn đề già bệnh chết. Đó, thì qua cái đoạn này tôi nói cho quý vị thấy rõ ràng cái thâm ý mà Đức Phật Ngài Thái Tử Ngài đi tu. Không phải Ngài đi tu vì những cái bất mãn nào ở bên ngoài, mà chính cái vấn đề căn để là giải quyết cái kiếp người, giải quyết kiếp người cho mình và cho mọi người. Bây giờ nếu chúng ta ngồi lại chín chắn mà suy gẫm, thì chúng ta sanh ra rồi lớn lên rồi già rồi bệnh chết mấy mươi năm, cứ lăng xăng rồi tới cuối cùng chết, rồi cứ sanh ra mấy mươi năm cuối cùng chết. Như vậy sanh ra để rồi chết, cha để làm gì? Sanh ra để rồi chết thì cái vô nghĩa làm sao? Có mặt đây để rồi chết đi, chứ phải có mặt đây để làm được cái gì siêu thoát. Có mặt để rồi phải chết, có người nào phải chết không? Như vậy thì tại sao chúng ta cứ hài lòng với nhau như vậy? Bao nhiêu người cũng đều chấp nhận như vậy. Đó là một cái hiện trạng của con người yếu đuối. Người xưa như vậy thì ta cũng như vậy. Rồi coi chuyện già bệnh chết như chuyện đương nhiên, đó là quy luật của trời đất rồi, phải không? Cái đó là phải như vậy, không còn ai có cái lối nào để mà thoát khỏi cái quy luật đó. Thì đó là những con người tầm thường. Chứ nếu mà con người phi thường như Ngài, Ngài không thể chấp nhận được. Nếu sinh ra rồi chờ chết thì chuyện vô lý. Như vậy thì tất cả cái thụ hưởng nào cung điện, nào mỹ nữ, nào tài sản gì gì, chỉ làm trò chơi thôi. Qua rồi cái đi tới chết, chứ có giữ hoài được đâu. Như vậy thì tất cả cái hưởng, hưởng để mà chết. Thì bây giờ tôi ví dụ như có những người bị án tử hình, sắp tới ngày xử án, cái họ sắm những mâm cơm rượu thịt đầy giấy mời ăn, ăn rồi để ngày mai chết. Lúc đó mời ăn ngon không? Ăn ngon, ăn thú vị không? Hay là ăn rượu thịt gì đó, như là những cái đồ bỏ, như là đất, như cát, chứ không có nghĩa gì. Bởi vì nhớ tới cái chết tới thì đó là cái gần. Còn mình có chết không? Bây giờ cho hưởng cái này, hưởng cái kia rồi mai hút ông chết, cho ông hưởng là ông chết, mình ham không? Thì chúng ta cái án của chúng ta dài hơn cái án ông kia một chút vậy thôi, phải không? Ông kia ăn bữa nay mai ông chết, còn mình thì ăn bữa nay vì năm năm mười năm mình cũng chết. Thì tất cả cái gì hưởng được đều hưởng để mà chết, chứ không phải hưởng để mà làm cái gì cao siêu hơn. Thì như vậy là quý vị nghĩ, nếu mình thấy tường tận cái lá đó thì mình có ham hưởng không? Nếu cho tôi hưởng mà tôi được sống hoài thì cũng nên, phải không? Mình cho tôi hưởng bắt tôi chết thì tôi không chịu. Như vậy thì sở dĩ chúng ta ngày nay bỏ hết những cái ăn ngon mặc đẹp ở thế gian, cạo đầu vô chùa là vì cái gì? Vì không muốn hưởng những cái đó để chết, muốn vào đây tìm cái gì ra khỏi cái chết. Rồi nếu vô chùa rồi lụi đụi cũng bị những cái đó nó quay nữa thì sao? Thì uổng công, phải không? Uổng công cạo cái đầu mặc áo nhuộm ở chùa vô nghĩa. Như vậy mới thấy cái giá trị của người tu nằm ở chỗ nào. Chúng ta không bằng lòng với những cái hưởng thụ tạm bợ để đi tới chết, cho nên chúng ta thà là sống đạm bạc để tìm ra một lối đi, một lối thoát ra khỏi cái chết đó, đó là cái mục tiêu của chúng ta. Còn tất cả cái thụ hưởng để rồi chết là đều là trò chơi vô nghĩa, đáng thương cho những người ham hưởng đó thôi, phải không? Thì thấy người ta biết là họ sẽ chết 10 năm, 20 năm nữa chú chết, giờ chú ăn ngon mấy, chú hưởng thụ cái gì, rồi tôi cũng cảm thấy là thương cái chú, mai chú chết chứ không có lợi gì hết, chứ không đi tới đâu hết. Nhưng mà người đời họ cứ nghĩ ngày mai chết cũng được, nay ăn cho ngon hết đó, phải không? Chứ ăn ngon là một cảm giác nhỏ xíu, rồi chờ tới cái chết thì có nghĩa lý gì đâu. Mà người ta chấp nhận những cái hưởng thụ tạm bợ vô nghĩa đó để được chờ tới cái chết, mà không thấy được cái cao siêu, không tìm ra một cái lối nào sáng suốt hơn. Đó là cái điều của người phàm tục thế gian. Bây giờ chúng ta là người tu thì phải sao? Phải nhất định là tất cả những cái thụ hưởng thế gian đó là tầm thường, nó không có gì đáng kể. Phải dặt ra được một lối đi, tìm được con đường giải thoát, chính mình cứu được mình rồi cứu mọi người. Đó mới là một lý tưởng cao siêu tuyệt vời của một cuộc đời. Như vậy thì cái giá trị người tu là ở đó, đó. Chứ không phải giá trị người tu là ở chùa to Phật lớn gì gì, mà chính ở cái chỗ tìm ra một lối đi để thoát khỏi sanh già bệnh chết, rồi chính mình giải quyết cho mình, rồi giải quyết cho người cái con đường đó. Đó mới là cái cao siêu, mới thực là cái chỗ lý tưởng tốt đẹp nhất của người tu. Như vậy với Đức Phật, ngài đi tu là cái mục tiêu như vậy đó. Rồi tìm ra một phương cách gì để giải thoát già bệnh chết, cái đó là cái nung nấu trong lòng ngài, cái đó là cái quyết định trong đời ngài phải làm cho được. Cho nên đây là những cái tưởng tượng của tôi nói là không làm được việc này, đời ngài sẽ là cây khô, là ngọn cỏ héo. Chúng ta tu mà cũng không làm cái được đó, được điều đó thì là cái gì? Cũng là cây khô, ngọn cỏ héo, chứ không có giá trị gì hết, phải không? Chứ không phải đi tu rồi có nhiều đệ tử đó là sung sướng, không phải. Chính cái đó mới là cái thiết yếu. Từ cái mục tiêu chủ yếu là phải làm sao giải thoát già bệnh chết, cho nên tới cái đoạn kế này học đạo và giác ngộ. Bởi vấn đề có phương cách gì giải thoát già bệnh chết, ngự trị trong tâm khảm ngài, nên ngài quên hết mọi hiểm nguy, dù gặp hoàn cảnh nào, trường hợp nào, ngài cũng không mềm lòng, nản chí. Cái chỗ này tôi nói thì cũng nhắc lại cho tất cả tăng ni biết, chúng ta có một vấn đề trọng đại phải làm, phải tìm, thì trong khi quyết tìm cái con đường đi cao siêu phi thường đó, thì tất cả những cái gì nó thuộc về khó khăn nguy hiểm của thế gian tạm bợ chúng ta không còn quan trọng nữa, mà quan trọng phải làm cho được cái gì mình nhắm. Ngài tìm đến những vị tu sĩ nổi tiếng trong thời ấy như ông Alada Kalama và ông Udaka Ramabutta, tức là mình đọc theo cái kia là ông tiên Alala và ông cúi đầu lâm phất đọc theo chữ bản chữ Hán. Như vậy thì hai ông này, ông trước thì dạy ngài tu thiền về tứ thiền, tức là từ sơ thiền định, nhị thiền, tam thiền tới tứ thiền. À, thì những cái thiền định này kết quả khi chết rồi thì được sanh vào cõi trời sắc giới. À, trong cái pháp tu chứng được tứ thiền đó, thì kết quả sanh về cõi trời sắc giới. Rồi đến ông sao, ông dạy tu về cái phi tưởng định. Thì cái phi tưởng định là tức là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng xứ là chỗ cuối cùng. Khi chết rồi được sanh về không xứ, chỗ phi tưởng xứ đó cũng là chưa có giải thoát sinh tử, chỉ ở đó mấy triệu năm rồi cũng trở lại, chứ không có được giải thoát. Cho nên khi tu với hai vị này đạt đến đó rồi, ngài không hài lòng, không thỏa mãn mục đích đã nhắm. Dù họ mời mọc mấy, ngài cũng từ biệt họ ra đi. Khi mà ngài tu với họ được chứng được những cái thiền của họ dạy, thì mấy vị này đều khuyên nó thôi ông đừng đi, ông ở đây tôi chia ông nửa tòa để ông dạy đồ chúng, tức là tôi làm trưởng, ông làm phó để hướng dẫn đồ chúng. Như vậy thì danh dự quá rồi, ngài nhất định không. Bởi sao? Bởi vì cái mục đích giải thoát và vĩnh chết chưa có, chưa tìm ra, thì không bao giờ chấp nhận làm một cái điều gì khác. Ngài tự ứng dụng lối tu khổ hạnh, mong nhờ khổ hạnh mà đạt được mục tiêu mình nhắm. Nhưng trải qua 6 năm thật là vô ích, không lé được tia sáng nào trong mục đích ngài đuổi tìm. Đó, như vậy thì ngài nghĩ bây giờ tu thiền theo mấy vị đó thì chỉ chứng được mấy cái chỗ nào là sắc cứu kính, là tứ thiền, hoặc là phi tưởng xứ, thì như vậy chưa phải giải thoát sinh tử. Thôi giờ mình tu khổ hạnh thứ coi, may ra nó có giải thoát được sinh tử hay không. Cho nên ngài phải 6 năm tu khổ hạnh, mà cuối cùng nó không có lé được một tia sáng nào. Cho nên ngài từ giả tu khổ hạnh, sống lại nếp sống thường của người tu, đến cõi Bồ Đề ngồi thiền 49 ngày đêm. Đến đêm thứ 49, ngài tháo tung được cuộn bằng băng rối nùi từ 11 năm qua, thấy rõ được mấu chốt sinh tử, thấu triệt được phương pháp giải thoát và bệnh chết. Ngài đã đọc tan hoang quy luật già bệnh chết áp đặt trên con người từ vô số kiếp đến giờ, thật là một nỗi mừng tột cùng vô hạn. Ngài tuyên bố giác ngộ viên mãn gọi là Phật. Thế là ngài đã giải đáp được hai nghi vấn: tại sao con người phải chấp nhận quy luật già bệnh chết tiếp tục mãi, và có phương cách nào, cách gì giải thoát già bệnh chết. Từ đây ngài sẽ đem phương pháp giải thoát sanh già bệnh chết chỉ dạy cho mọi người. Bởi vậy nói đạo Phật là đạo giác ngộ giải thoát. Như vậy thì cái tinh thần giác ngộ giải thoát của đạo Phật đến đây chúng ta thấy rất là rõ ràng. Bởi vì ngài nhắm mục tiêu làm sao giải thoát được sinh già bệnh chết. Thì khi tu ở đây tôi nói đơn giản, còn trong kinh dẫn là cái đêm đó ngài chứng được ba cái minh và lục thông tứ vô sở quý thập bát bất cộng, vân vân. Nhưng bây giờ chỉ nói gọn trong ba cái minh thôi. Thì cái minh đầu nói rằng từ kinh 1 đến kinh 2 thì ngài chứng được túc mạng minh. Nó túc là đời trước, mạng là sinh mạng, nó là biết rõ được sinh mạng đời trước từ vô số kiếp. Bởi vì ngài thắc mắc về con người. Con người từ đâu lại đây, rồi sau khi chết còn ấy hết à. Như vậy thì con người từ đâu lại đây đó, khi chứng được túc mạng minh, Ngài liền biết vô số kiếp về trước Ngài từng ở đâu, làm gì, vân vân. Thì tất cả những đó, những câu chuyện đó còn ghi trong kinh Bổn Sanh và Bổn Sự của các bộ A Hàm. Như vậy thì câu chuyện Ngài thấy từ vô số kiếp trở lại đây, chứ không phải chỉ một kiếp đã từng làm gì ở đâu, mà chẳng những thấy cho Ngài mà còn thấy cho những người chung quanh Ngài nữa biết rõ. Cho nên những vị nào tu với Ngài mà có những cái triệu chứng lạ không biết, hỏi thì Ngài nói tại vì kiếp trước ông làm gì đó cho nên bây giờ ông bị cái quả báo như vậy vậy đó. Thì nói những cái chuyện tiền thân của đệ tử thì gọi là bổn sự, nói chuyện tiền thân của Ngài gọi là bổn sanh. Như vậy thì tất cả những cái gì về thân phận con người của những cái kiếp trước, sau khi chứng được cái túc mạng minh, Ngài đều thấy tường tận hết. Rồi từ canh 2 đến canh 3, cái Ngài chứng được thiên nhãn minh. Thiên nhãn minh mà có chỗ khác gọi là sanh tử trí, cái trí sanh tử. Để chứng được thiên nhãn minh thì Ngài nhìn thấy được con người sau khi chết theo nghiệp đi sanh trong lục đạo luân hồi một cách tường tận rõ ràng, cho nên gọi là sanh tử trí đó. Cái trí biết rõ sự sanh tử của con người, chết rồi đi đâu, về nơi nào ở trong lục đạo, hay là những người đã thoát khỏi sanh tử. Như vậy thì Ngài chứng được cái đó rồi thì Ngài không còn ngờ vực sau khi chết người ta đi đâu. Như vậy thì hai vấn đề của con người là vấn đề trước khi có mặt ở đây, ta từ đâu mà lại, sau khi chết rồi ta sẽ đi đâu, phải không? Đó là hai cái nghi vấn mà thế gian ai cũng thắc mắc. Thì Ngài chứng được hai cái pháp minh này thì giải quyết được hai cái thắc mắc đó. Trước khi đến đây ta ở đâu, sau khi bỏ thân này ta sẽ đi đâu, biết rõ ràng. Cho nên cái đó gọi là